Sang đây ngài Viên Ngộ mới khen, khen xong rồi mới đưa tay cho kéo lên bờ. Thì chúng ta thấy các ngài trong tất cả mọi tình huống, các ngài vẫn luôn luôn nhớ cái chỗ cần nhớ, chứ các ngài không có bị lầm cái gốc này. Đó gọi là rõ biết gốc tâm. Đó, luôn luôn sống với cái gốc tâm này, chứ không theo duyên cảnh. Và dù trong những cái duyên mà bất thình lình như vậy đó, cái duyên mà rất dễ khởi lên cái bản năng sinh tồn, cái chỗ sợ sống, hoặc là rất dễ phát khởi cái tâm sân hận, vân vân, thì các ngài không có quên cái gốc tâm này. Vì như vậy cho nên mới thành tổ. Còn mình thì các thứ vọng duyên, không tu chánh niệm. Chúng ta thì đi theo các thứ vọng duyên, cả ngày đều theo vọng duyên. Khi mà mình nói cả ngày theo vọng duyên vậy có oan không thưa các huynh đệ? Oan không hay là chính xác? Đó, mình cứ theo vọng duyên. Thì chúng ta học tới ngang đây thì mình thấy nếu muốn mình phải đi ngược cái này lại. Hễ theo cái tiến trình này gọi là chúng sanh. Bây giờ đi ngược lại, đi ngược này, đừng có mê chân tánh, phải không? Mê có nghĩa là lầm. Đừng có lầm cái thân này và cái vọng tưởng, vọng tình là mình. Tu tu ở đây là như vậy, là nhắc nhở tự mình, nhắc lấy mình, đừng có quên gốc tâm và chớ chạy theo các thứ duyên trần. Ở đây ngài xác định vọng duyên. Những cái duyên này nó có cái rất là hấp dẫn. Không biết hôm trước hình như cô có kể, có một Phật tử tới đây rất là tha thiết, nói tội lắm, là em rất muốn tu tập theo quý cô, em rất muốn sống cái đời xuất gia, em không muốn lập gia đình, cho nên tới nay em vẫn không có lập gia đình. Nhưng mà bây giờ có người ngỏ lời cầu hôn mà em thì cũng cảm động, bây giờ cô nghĩ em nên tính sao? Thì chúng ta mới thấy cái thứ duyên trần này tuy là biết, nhưng mà rút cái chân ra khỏi cái chỗ sình bám, cái chỗ mà cái vũng sình dính dễ hay là khó. Vì vậy phải biết nó là vọng. Còn nếu không nó mình vẫn bị gạt. Mà cái bị gạt này vì mình đã từng bị gạt vô số lần trong nhiều đời, cho nên bây giờ mình vẫn sẵn sàng bị gạt nữa thôi. Sư ông nói rất là hợp lý mà mình không nghe, đó là biết vọng không theo. Là trước ấy, biết nó là vọng. Và chúng ta nhớ lại, không cần nói mình, nói tới Đức Phật nghe. Ngài đã bỏ hết cung vàng địa ngọc, đã qua 6 năm khổ hạnh. Đại chúng biết là cái khổ hạnh của Đức Phật không ai bì, mà 6 năm như vậy trong rừng già. Hôm trước mà đi qua bên đó mà vô trong cái hang động trên cái khổ hạnh lâm á, mới thấy cái hang mà mình đi vô đứng có 5 phút là đã ngộp, nó muốn chung ra rồi, không vô nổi. Nó lạnh, trời trưa nắng thì nó nóng, khuya đêm thì nó lạnh. Và ngài ở trên đó ngài tu khổ hạnh như vậy. Vậy mà tới khi ngồi dưới gốc bồ đề, gần thành đạo rồi, thì cái gì hiện ra thưa đại chúng? Thấy cái bà Gia Du Đà La với thêm 2 người đẹp nữa, phải không? Tức là 3 cô ma vương ma nữ rất đẹp hiện ra múa, hát vân vân để kêu gọi ngài về. Cái đó có 2 cách giải thích. Một là ma ngoài, nhưng mà mình cũng có thể hiểu, phải không? Đó là ma trong. Có nghĩa là tâm ngài dù tới phút đó có còn nhớ tới Gia Du Đà La không? Vẫn còn. Và không những nhớ Gia Du Đà La mà còn 2 bà kia nữa. Đó, có nghĩa là cái duyên trần thế gian nó theo đuổi mình cho tới cái phút gần thành Phật, nó vẫn lò mò tới. Và phút đó thì Đức Phật, cái cách đối trị, cái cách trị của ngài là cái đẩy da hôi thối, ta không dùng, hãy đi. Biết vọng là lột trần cái những cái người đẹp đó, là một cái đẩy da hôi thối. Đó là cái nhìn trí tuệ. Thì như vậy chỉ có thấy đúng như thật thì lúc đó mình mới không bị kẹt trong các duyên. Cái thấy mà cái đẩy da hôi thối chính là cái thấy như thật. Cho nên sư ông dạy mình biết vọng không theo có nghĩa là vậy. Biết cái bản chất hư dối, tạm bợ, không sạch của các duyên trần thì lúc đó mới không theo. Còn nếu vẫn còn theo các cái thức tình, ý niệm thì mình vẫn bị câu dẫn. Khi chúng sanh thì theo các thứ vọng duyên và không tu chánh niệm nên tâm yêu ghét giấy khởi. Cái chữ chánh niệm này là gì? Khi chư Phật gọi là chánh niệm không mất, có nghĩa là chư Phật vọng tưởng không sanh, chánh niệm không mất, là các ngài thấy cái gì là thấy với hiện lượng. Thấy là thấy, thấy với hiện lượng, có nghĩa là cái ly này nó màu trắng, mình thấy nó trắng. Nó có một cái bông đỏ, mình thấy cái bông đỏ. Thấy rõ ràng, bình thường, đơn giản và chính xác như vậy. Nhưng mà nếu trên đó cái mình nói, chà, ly đẹp quá. Ly của ai vậy? Sao cái ly của em nó cũng giống giống vậy? Hay là cô mượn ly em? Thì nó chỉ cần khởi thêm một cái thôi là nó bước qua cái biến kế liền. Và trong đời sống thì mình sống với biến kế hay là mình sống với hiện lượng, thưa đại chúng? Biến kế nhiều hay ít? Biến kế từ đông cho tới tây lận. Thành ra cái này là cái không tu chánh niệm. Hễ chánh niệm là sống với hiện lượng, mà không chánh niệm có nghĩa là nó bị dẫn qua biến kế. Và không chánh niệm ở đây có nghĩa là mình khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần á, thì mình bị dính, bị kẹt, rồi trên đó tiếp tục sanh khởi. Còn chánh niệm là cứ rõ ràng, sáu căn tiếp xúc sáu trần rõ ràng mà không bị nhiễm và không bị kẹt, thì như vậy gọi là chánh niệm. Chúng ta thường không tu chánh niệm có nghĩa là luôn luôn đứng ở cái niệm thứ hai. Chánh niệm là ngay cái biết đầu tiên, mà mình thì thường ở cái niệm thứ hai, rồi tiếp tục niệm thứ ba, niệm thứ tư, cho nên tâm yêu ghét giấy khởi. Tâm yêu ghét giấy khởi, chỗ này mình thấy rất rõ. Hễ mà mình khởi ý nghĩ là liền đó có yêu, có ghét. Và do yêu ghét nên hồ tâm bị bể chảy. Ở đây ví tâm mình như là cái hồ. Mình cũng thường đọc nghe cái câu là giữ cho nước định lắng lặng. Thì trong cái hồ tâm này nó giữ nước. Nước đó khi nó yên tĩnh gọi là nước định lắng lặng. Mà cái hồ của mình vì nó theo duyên, nó ưa ghét giấy khởi cho nên nó bị bể chảy. Chúng ta nghe trong nhà Phật có chữ hữu lậu. Lậu là rỉ chảy, thất thoát. Hữu lậu là bị thất thoát, bị rỉ chảy. Rỉ chảy cái gì? Rỉ chảy thất thoát định tuệ. Nước định, nước tuệ bị chảy ra, bị mất đi. Một cái hồ mà nó bị bể, bị chảy thì cái hồ đó có còn công dụng một cái hồ nữa không? Không được. Như mình làm hai cái hồ nước, mà khi mà mình chỉ cần bị rịn nước là quý vị thấy mình phải cực lắm, phải không? Mình phải gỡ ra hết cái lớp và gạch bông ở trong, phải không? Rồi mới tìm cho ra chỗ chảy, rồi mới trét tô nó lại. Đó là một cái hồ thường, huống nữa là cái hồ tâm, cho nên đưa tới sinh tử. Mà có sinh tử thì sẽ đưa tới các khổ. Tại sao mà từ yêu ghét lại đưa tới các khổ như thế này? Cái hồi mà mình đi ra ngoài cách đây 3-4 năm gì đó, khi đi ra ngoài Yên Tử, bữa đó là nấu đám. Thì trong cái khi quý cô đang nấu thì có một cái chú thanh niên, chú đi tới, chú nói chuyện. Cái chú mới hỏi tại sao thấy quý cô, thì chú người đời, thành ra chú dùng chữ rất là bình thường.